Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Tin Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, bài học Kinh Thánh hôm nay nhắc nhở chúng ta luôn sống trong sự dạy dỗ của lời Chúa. Bài học có tựa đề Những lời cảnh báo, nương trên phân đoạn Kinh Thánh Giăng chương 13 câu 21 đến câu 30.
Khi Đức Chúa Giêsu đã phán như vậy rồi thì tâm thần Ngài bối rối, bèn tỏ ra rằng: quá thật ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta. Các môn đồ ngó nhau, không biết Ngài nói về ai đó. Vả có một môn đồ dựa vào ngực Đức Chúa Giêsu, tức là người mà Ngài yêu. Simon Phi-e-rơ ra dấu cho người đó rằng: hãy nói cho chúng ta biết thầy phán về ai. Vậy người nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giêsu hỏi rằng: lạy Chúa, ấy là ai? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ấy là kẻ mà ta trao cho miếng bánh ta sẽ nhúng đây. Đoạn Ngài nhúng một miếng, rồi lấy cho Judas Iscariot, con trai của Simon. Liền khi Judas đã lấy miếng bánh, thì quỷ Satan vào lòng người. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng người rằng: sự ngươi làm, hãy làm mau đi. Nhưng các người ngồi đồng bàn đó chẳng hiểu vì sao Ngài phán cùng người như vậy. Có kẻ tưởng rằng tại Judas có túi bạc, nên Đức Chúa Giêsu biểu người: hãy mua đồ chúng ta cần dùng về kỳ lễ, hay là hãy bố thí cho kẻ nghèo. Còn Judas khi lạnh lấy miếng bánh rồi liền đi ra, khi ấy đã tối.
Câu gốc của bài học là: quá thật ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta. Giăng chương 13 câu 21. Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giêsu mấy lần cảnh báo ông Judas? Những lời cảnh báo ấy có đặc điểm gì? Đáp ứng của ông Judas ra sao? Khi được Chúa nhắc nhở về những tội lỗi của mình, chúng ta đáp ứng như thế nào? Kính thưa quý vị, trong bữa ăn cuối cùng, Chúa Giêsu nhiều lần đưa ra lời cảnh báo về sự phản bội của một người trong vòng các sứ đồ. Lời cảnh báo của Chúa đi từ gián tiếp trong câu 11, câu 12 đến trực tiếp câu 18, câu 21 và cuối cùng Ngài thẳng thắn nói cho người ấy biết trong câu 27. Nhưng lạ thay, cho đến hết câu cuối của phân đoạn này là câu 30, ông Judas vẫn qua mặt được tất cả sự nghi ngờ của những người sống gần ông suốt 3 năm. Khi Chúa nói có một người trong vòng họ sẽ phản Ngài, các môn đồ ngó nhau không biết Ngài nói về ai. Câu 22. Họ cũng không hiểu vì sao Chúa nói với ông Judas, sự ngươi làm, hãy làm mau đi. Có lẽ họ vẫn tưởng ông Judas phải đi lo việc chung hoặc đi giúp đỡ người nghèo. Trong câu 28, câu 29. Rõ ràng với họ, ông Judas đến giờ này vẫn là người có vẻ chỉn chu và có trách nhiệm. Trong mắt họ, ông không hề có biểu hiện gì của một kẻ phản bội. Thông thường khi nghĩ đến Judas, ta mường tượng ra một người với đôi mắt láo liên, hành vi mờ ám. Nhưng ở đây rõ ràng, ông Judas không phải như thế. Trước mắt mọi người, ông vẫn là một sứ đồ chính danh, có thể vẫn rất xông xáo, chuẩn mực. Thế nhưng, ngay từ Giăng chương 6 câu 70, khi nhiều môn đồ thối lui không theo Chúa Giêsu nữa, Ngài đã đưa ra lời cảnh báo, có một người trong các môn đồ sẽ phản Ngài. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời toàn tri. Suốt 3 năm theo Ngài, ông Judas không hề thay đổi. Chúa vẫn thấy sự ham mê tiền bạc, sự cứng lòng nơi ông. Ông đã đóng kịch rất đạt trước mặt mọi người và có thể đóng kịch rất đạt với chính mình nữa, nhưng ông không thể đóng kịch được với Chúa. Ông Judas đã đi xuống từng bước một, nhưng ông phản ứng thế nào khi được Chúa nhắc nhở nhiều lần, nhiều cách? Trong chương 6, sứ đồ Giăng không ghi lại phản ứng gì của ông. Trong chương 13 này, ông đi ra trong câu 30. Sa ngã là một tiến trình. Lắng nghe tiếng cảnh báo là một chọn lựa. Ông Judas chọn để ngoài tai, chọn bước ra khỏi nơi có Chúa hiện diện, chọn bước vào bóng tối tội lỗi. Ngày xưa vua David chỉ cần được tiên tri Nathan chỉ ra tội lỗi một lần. Người ấy là vua. Trong Samuel nhị chương 12 câu 1 đến câu 7 thì vua liền ăn năn. Ông Juda, tôi và quý vị cần phải được nhắc nhở bao nhiêu lần mới thức tỉnh. Kỷ niệm Chúa chịu thương khó là cơ hội nhìn vào chính mình để thấy những xấu xa, những thất bại, những bội phản của bản thân để ăn năn và sám hối. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài kiên nhẫn nhắc nhở về những sai phạm của con. Trong mùa kỷ niệm thương khó này, xin giúp con chân thành nhìn lại mình để ăn năn và thay đổi. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có thấy dấu hiệu bội phản nào trong chính mình ngay lúc này không? Thấy rồi, quý vị đáp ứng như thế nào với lời nhắc nhở của Chúa? Nhiều khi chăm chú đời này dần xa cách Chúa mỗi ngày mỗi thêm. Lời Chúa cảnh báo đừng quên, ăn năn tội lỗi về bên chân Ngài.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.